Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 13 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát hiện trường vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy.
Kịp thời dập tắt đám cháy trên phố Lý Nam Đế.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Tổng thống Nga bắt đầu hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Ấn Độ, 50 trẻ em phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại trường học. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân, sau đó đến thăm và kiểm tra công tác cấp cứu nạn nhân trong vụ cháy tại Bệnh viện Bạch Mai. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, lãnh đạo các bộ, ngành, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tại hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hỏi thăm người dân trong khu vực xảy ra vụ cháy, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện Thủ tướng đã ban hành cùng ngày. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả. Cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn. Thủ tướng khẳng định sau các vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy với các cơ sở này đã được siết chặt, nhờ đó tình hình an toàn cháy nổ tại các cơ sở đã có chuyển biến. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy chế phòng cháy chữa cháy với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố, cùng với đó tăng cường đảm bảo trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, công tác kiểm tra giám sát.
Qua đây thì mình rút ra cái bài học gì đấy, trong cái phòng cháy chữa cháy, trong cái quy định, trong cái kiểm soát là cái kỹ năng, đúng không? Hay là cũng là cái kỹ năng để mà phòng cháy chữa cháy khi mà có cái sự cố nó xảy ra. Cái này phải tuyên truyền, rồi phải phổ biến, mà cũng phải học tập. Đó, như vậy là vẫn có người sống khi mà cái sự cố xảy ra. Thì như vậy là nếu như biết cách thì vẫn sống. Là mình vẫn có cái cách để một là có lối thoát, cái thứ hai là có kỹ năng.
Cái nữa là đấy, cái gì về nguyên tắc về phòng chống chữa cháy thì phải đảm bảo nguyên tắc tối thiểu là mình phải đảm bảo đấy, thì còn lại cái gì mà linh hoạt được trong cái điều kiện có thể thì mình linh hoạt. Chứ nếu mà đây ví dụ như đây là phải có lối thoát, đúng không? Nhà cửa ví dụ ở cao tầng như thế này, xây dựng 10 tầng mini này, đúng không? Chúng gần như là một chung cư mini mà không có một cái lối thoát nào. 45 hộ không có lối thoát nào là không được, là nguyên tắc là không được, đúng không?
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Thăm các nạn nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu A9 và khoa Nhi, Thủ tướng mong các y bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà.
Sự cố nó xảy ra rồi thì mình cũng thấy lòng đáng tiếc. Rồi mình rút kinh nghiệm, rồi mình sẽ có các cái biện pháp phòng chống nó tốt hơn. Còn bây giờ trước mắt tập trung vào những cái bệnh nhân mà vào trong này. Cái thứ hai là qua đây thì mình rút kinh nghiệm xem mà cái kỹ năng thế nào các em góp ý thêm để xây dựng cái quy chế quy định thế nào cho nó phù hợp để mà khi sự cố xảy ra thì người ta có thể là xử lý được tại chỗ khi mà chưa có cái lực lượng chức năng đến. Đấy, khi mà có cái sự cố ngay thì nếu mà kể cả trong nhà ví dụ như là để mấy cái dây, mấy cái thường cần thì leo xuống cũng là một cái cách. Nhưng mà qua đây thì từ đấy thì mình mới rút kinh nghiệm ra.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 796 ngày 13 tháng 9 năm 2023 về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tích cực nâng cao kỹ năng ứng phó thoát hiểm khi có sự cố. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tại các văn bản về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, chiều nay, thành phố Hà Nội ban hành thông cáo báo chí về vụ cháy tại số 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo đó, sáng nay, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đã họp đánh giá bước đầu và đề ra các biện pháp xử lý hậu quả của vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm qua, rạng sáng nay. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Báo cáo ban đầu về vụ việc, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy chung cư mini số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2 với địa hình ngõ sâu, nhỏ, cách phố Khương Hạ khoảng 400m. Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo chữa cháy, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, Công an quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cùng đông đảo người dân, sinh viên, các trường đại học, các tình nguyện viên, các cơ sở y tế đã tích cực tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu người bị nạn. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy. Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Y tế, các cơ sở y tế tập trung cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, kinh phí chữa trị do thành phố đảm bảo.
Khi mà sự cố xảy ra thì các lực lượng chức năng của thành phố, rồi Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã có mặt rất là kịp thời để ứng cứu và cứu hộ cứu nạn. Kể cả hệ thống chính trị ở cơ sở, rồi bà con nhân dân khối phố, lực lượng thanh niên tình nguyện đã vào cuộc rất kịp thời. Do vậy thì ngay sau khi mà sự cố xảy ra, thì sau 45 phút thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Chúng tôi đã thống nhất đánh giá đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Và trước mắt thì yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố, rồi quận Thanh Xuân tập trung vào khắc phục những cái thiệt hại trước mắt. Chúng tôi cũng gửi lời chia buồn rất sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị thiệt mạng. Đồng thời cũng sẽ yêu cầu chỉ đạo tổ chức phối hợp với các cơ quan, các địa phương có người bị thiệt mạng để tổ chức đám tang cho các người thiệt mạng này một cách cho chú đáo. Cái thứ hai nữa là yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tập trung cao nhất vào cứu chữa những người bị thương. Cái thứ ba, phát động hệ thống chính trị của thành phố hỗ trợ tối đa để giảm bớt các khó khăn, các thiệt hại của bà con trong tòa nhà này. Cụ thể là thành phố cũng sẽ trích ngân sách thành phố để hỗ trợ tối đa cho các hộ đảm bảo nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ví dụ như là hỗ trợ về tiền tạm cư trong vòng 6 tháng cho các hộ, kể cả các cá nhân là các cháu học sinh sinh viên mà thuê nhà ở đây cũng được hỗ trợ. Những đồ dùng trước mắt như là bếp ga, chăn màn, quần áo, rồi kể cả gạo để bà con sớm ổn định cuộc sống. Rồi cái nữa thì cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an, sớm điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thành ủy Hà Nội cũng đã phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương cùng Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra các chủ trương, các nghị quyết của Ban Bí thư, của Quốc hội, của Chính phủ, của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục rà soát hệ thống chung cư mini và những cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ. Tiếp tục làm tiếp các việc tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng cháy nổ. đây là việc rất hệ trọng. Qua cái vụ cháy này mới thấy là bài học rút ra là rất quan trọng, công tác tuyên truyền cho nhân dân. Có những hộ gia đình 4 người, 2 cháu nhỏ 10 tuổi, 8 tuổi mà khi cháy nổ cháy như thế các cháu tự khắc biết cái lấy cái khăn ướt để bịt vào miệng. Và mẹ các cháu là lấy khăn ướt, chăn bông ướt để bịt vào cửa và sau đó được thoát ra cả 4 người. Nhưng mà có những người hiểu biết không đến nơi thì để chạy ra lan can thì hít vào khói độc là cũng bị ngạt thở chết. Đấy thì đây cũng thấy rằng là cái công tác tuyên truyền là rất quan trọng. Chúng tôi cũng yêu cầu quan chức năng, yêu cầu chủ đầu tư cũng phải đối thoại với nhân dân. Chung cư này thì qua tìm hiểu ban đầu được thấy là nó chỉ có sổ đỏ cho cả tòa nhà thôi. Thế mà 45 hộ ở đây là không có sổ đỏ. Bà con cũng đã có phản ảnh, theo trao đổi thì bà con có phản ảnh. Rồi công tác hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng đã được kiểm tra. Nhưng mà khi xảy ra sự cố như thế thì rõ ràng là nó không có hiệu quả. Cho nên là chủ đầu tư cũng phải đối thoại, cũng phải có trách nhiệm với cái thiệt hại của nhân dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, các bệnh viện cũng đang chạy đua với thời gian để khẩn trương cứu chữa cho các bệnh nhân. Ngay trong đêm qua và rạng sáng nay, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bệnh viện đã gấp rút hội chẩn, phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu chống độc để điều trị người bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai về nỗ lực của những người thầy thuốc đang làm tất cả những gì có thể để cứu chữa và góp phần xoa dịu nỗi đau của người bệnh.
Ngay sau khi nhận được thông tin, khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Ngay lập tức trong đêm, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và vào sáng nay, bệnh viện lại tiếp tục hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã và đang thực hiện chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Các khoa phòng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, chẩn đoán, xét nghiệm với các biện pháp điều trị tối ưu nhằm hạn chế tối đa biến chứng và tử vong. Đặc biệt, các phòng ban trước mắt sẽ không thu bất kỳ một chi phí nào của nạn nhân, tập trung cứu chữa người bệnh là trên hết, trước hết.
Của bệnh viện và thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế là bây giờ là toàn bộ bệnh nhân cũng như là thân nhân của họ là những người mà thân nhân cũng rất là hoảng loạn. Do vậy thì bình thường chúng ta đã coi bệnh nhân là người nhà, người thân, thì đối với những bệnh nhân này thì càng phải coi là người nhà, người thân. Do vậy thì toàn bộ là việc chăm sóc, động viên về tinh thần, việc chăm sóc, sinh hoạt, ăn uống, tất cả các thứ là bệnh viện phụ trách 100% chăm sóc toàn diện. Và về vấn đề chẩn đoán, điều trị, thuốc men thì ban giám đốc đã chỉ đạo tất cả các phòng ban liên quan tập trung mọi nguồn lực và từ việc chẩn đoán, chụp chiếu, xét nghiệm là nhanh nhất có thể và các cái biện pháp điều trị cho bệnh nhân thì tối ưu nhất có thể làm sao mà hạn chế tối đa về các cái biến chứng và tử vong cho những người bệnh đang cấp cứu điều trị hiện nay.
Riêng tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai, tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Lan Anh, phó giám đốc trung tâm cho biết, các bệnh nhi trong vụ cháy được bố trí điều trị tại một khu vực riêng và đều được thở oxy liều cao. Trong đó có một cháu nặng nhất bị nhiễm độc khí CO với mức độ 10,6%. May mắn sau gần một ngày được chăm sóc và điều trị tích cực, sức khỏe của cả 7 bệnh nhi đều ổn định.
Thì ngày hôm nay thì tình trạng của cháu về cơ bản là cũng đang thở oxy và chúng em đang tích cực để điều trị. Tuy nhiên là cái tổn thương phổi thì nó sẽ tiến triển tiếp trong vòng những ngày tới và chúng em cũng sẽ phối hợp tất cả các chuyên khoa để điều trị cũng như là theo dõi cho các cháu thật là sát. Ngoài ra thì ở với Nhi thì chúng em có thêm cái tình trạng là rất là hoảng loạn và khủng hoảng về mặt tâm lý. Đã được chỉ đạo của giám đốc, chúng em đã phối hợp với Viện Sức khỏe Tâm thần để sang hỗ trợ tinh thần.
Bệnh viện Bạch Mai cũng đã thành lập một tổ công tác chuyên trách đặc biệt về công tác cứu chữa, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy để cập nhật nhanh nhất, kịp thời mọi tình huống trong công tác điều trị cho các nạn nhân. Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bưu điện, Đống Đa, Sanh Pôn là nơi các nạn nhân được đưa đến cấp cứu và điều trị. Và theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, trong số các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một bệnh nhân bị tổn thương đa chấn thương vẫn đang được cấp cứu, một bệnh nhân nhẹ đang hồi phục. Còn 4 bệnh nhân khác đã được ra viện. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, từ 2 giờ đến 6 giờ sáng nay, khoa cấp cứu tiếp nhận 4 nạn nhân từ vụ cháy chung cư mini, trong đó có một bệnh nhân bị vỡ lún các đốt sống ngực. Hiện nay, bệnh nhân đã được phẫu thuật. 3 bệnh nhân khác bị ngạt khói, song chức năng hô hấp vẫn tốt. Tại các bệnh viện khác, các bệnh nhân vẫn đang được cứu chữa với phương án tối ưu nhất. Trước những thiệt hại nặng nề từ vụ cháy, Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo các bệnh viện sẽ tích cực điều trị và cung cấp suất ăn miễn phí cho các nạn nhân. Ngoài các bác sĩ đang tập trung từng giây từng phút cứu chữa, quan tâm chăm sóc tinh thần, ổn định tâm lý cho nạn nhân và người nhà của họ, thì chúng ta còn ghi nhận những câu chuyện đẹp về tình người trong hoạn nạn. Đó là hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy dầm mưa để cứu nạn nhân xuyên đêm. Có chiến sĩ đã bị khói độc, nhiệt độ cao làm bỏng, bị thương trong quá trình chữa cháy cứu hộ, được đồng đội đưa ra khu vực an toàn nhưng vẫn nhìn về phía căn chung cư như tiếc nuối vì chưa thể cứu thêm được các nạn nhân. Đó là những người dân nhiệt tình tiếp sức cho lực lượng chức năng dập lửa. Đó là chị Đoàn Thị Thu Hà, hiện đang là giáo viên của một trường mầm non, đã vào Bệnh viện Bạch Mai để chăm sóc một bệnh nhi chưa có thông tin về bố mẹ. Đó là câu chuyện về chàng thanh niên 30 tuổi Nguyễn Đăng Văn, quê ở tỉnh Bắc Ninh, đã trở thành người hùng khi cứu hơn 10 người trong đám cháy. Dù đang trong quá trình đi giao hàng và không có người thân ở chung cư, nhưng anh Nguyễn Đăng Văn vẫn không quản ngại khó khăn để hỗ trợ các nạn nhân. Và vẫn còn rất nhiều những câu chuyện ấm áp tình người khác trong vụ cháy đã thể hiện đạo lý tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Và chính những nghĩa tình này đã góp phần xoa dịu bớt những nỗi đau của các gia đình bất hạnh, tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt qua hoạn nạn.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Sáng nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp gỡ với các cơ quan báo chí để chia sẻ về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, cũng như triển vọng mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong tương lai. Bên cạnh đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper cũng trả lời một số câu hỏi của phóng viên xung quanh việc Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tại cuộc gặp, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper đã chia sẻ ngắn gọn về các cuộc hội đàm tiếp xúc giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo ngài đại sứ, đây là lần thứ hai Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp nhau. Lần gặp trước đó là vào năm 2015 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Washington, khi đó ông Biden là Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng cuộc gặp đầu tiên này đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị thực chất và bền chặt giữa hai nhà lãnh đạo. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội về vị thế, vai trò của Hà Nội trong không gian quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, ngài đại sứ nhấn mạnh, đại sứ Hoa Kỳ khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện cho thấy sự gắn bó chặt chẽ trong tương lai của hai quốc gia. Trong tuyên bố chung và bản ghi nhớ hợp tác, hai nước cam kết hợp tác cùng nhau trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhằm mục tiêu đảm bảo rằng Việt Nam có lực lượng lao động cần thiết để đáp ứng những thách thức và cơ hội của thế kỷ 21. Hoa Kỳ muốn giúp đỡ Việt Nam thực hiện các mục tiêu như trở thành nền kinh tế số vào năm 2030, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức thông tin về lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2023 với chủ đề Thăng Long hội nhập phát triển sẽ được diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào cuối tháng 12 năm nay. Thời gian qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã không ngừng phát triển đổi mới, đóng góp khoảng 50% GDP cho Hà Nội, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động. Chương trình là dịp để tôn vinh biểu dương những doanh nghiệp, doanh nhân thủ đô tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước trong năm 2023. Qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, thi đua sản xuất kinh doanh, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm thủ đô năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2023 tại khu di tích lịch sử Hồ Văn, số 58 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Hà Nội. Hội chợ có sự tham gia của các hội, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các mặt hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ, các nghệ nhân, thợ giỏi, ngành thủ công mỹ nghệ và sản phẩm ô cốp. Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm thủ đô năm 2023 là sự kiện giao thương ngành hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ thủ đô được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, dự kiến thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, giao dịch với các đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm, sự kiện nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến thủ đô hưởng ứng sự kiện. Hội nghị diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của Quốc hội, cũng là một trong những sự kiện ngoại giao đa phương lớn của nước ta trong năm nay. Sự kiện này cũng là cơ hội để thu hút và tạo ấn tượng đến khách tham quan trong nước và quốc tế về hình ảnh thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo.
Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam và Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hội thảo bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số. Tại hội thảo, các đại biểu nghe các tham luận và trao đổi sâu về các giải pháp giúp bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số đạt hiệu quả cao nhất, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp công nghệ và đề xuất nhiều kiến nghị nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ bản quyền. Trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam về nâng cao năng lực, kiến thức thực thi pháp luật bản quyền, phổ biến kiến thức và đạo đức văn hóa cơ quan báo chí trong thực thi bản quyền tác phẩm báo chí.
Khoảng 14h30 chiều nay, trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ xảy ra một vụ cháy. Vào thời điểm trên, hoạt động sinh hoạt trên phố Lý Nam Đế đang nhộn nhịp, nhưng nhờ kích hoạt tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nên cùng lúc nhiều người dân huy động bình cứu hỏa lao vào dập lửa. Nhờ đó, đám cháy từ số nhà 45 Lý Nam Đế, vốn là ngôi nhà một tầng mái bằng, được cho thuê làm cửa hàng bán linh kiện máy in, đã không lan sang các nhà liền kề. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng điều động phương tiện kỹ thuật và cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy ngay sau đó. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc nói chuyện ngắn tại sân bay vũ trụ Vostony ở vùng Amu, Viễn Đông Nga. Cuộc gặp diễn ra tại cổng chính nhà lắp đặt và thử nghiệm các phương tiện phóng. Hai nguyên thủ quốc gia tham quan sân bay vũ trụ và sau đó bắt đầu tiến hành cuộc hội đàm. Trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định nước này mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên hiện nay là củng cố quan hệ với Nga. Ông bày tỏ tin tưởng cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong-un ở Nga và được đón tiếp ông tại sân bay vũ trụ.
Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa được xác định từ khu vực bờ biển phía đông nước này. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã thông tin về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên nhưng không nêu chi tiết, đồng thời cho biết đang chờ kết quả phân tích.
Theo tờ Bild của Đức, Liên Hợp Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Nga để đạt được một thỏa thuận mà theo đó các bên sẽ dỡ bỏ biện pháp trừng phạt chính để đổi lấy việc Nga khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen. Thông tin trên được tờ Bild tiết lộ sau khi họ nhận được một bức thư bí mật từ Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội, Thứ trưởng Thương mại Indonesia cho biết quốc gia này đang có kế hoạch cấm bán hàng hóa trên mạng xã hội theo các quy định thương mại mới. Các bộ trưởng Indonesia đã nhiều lần chỉ ra rằng việc những người bán hàng thương mại điện tử sử dụng phương pháp định giá để phá giá trên các nền tảng truyền thông xã hội đang đe dọa thị trường truyền thống ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này. Trước việc Indonesia tuyên bố sẽ cấm bán hàng trên mạng xã hội, TikTok cho rằng động thái này sẽ cản trở sự đổi mới và làm lệch lạc yếu tố cạnh tranh trên thị trường.
Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Google trả 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Apple và các công ty khác để bảo vệ sự độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Lời cáo buộc này được đưa ra trong ngày mở đầu phiên tòa chống độc quyền quan trọng nhất trong 25 năm diễn ra ở Washington. Trong hơn 10 tuần, với hàng chục nhân chứng được gọi đến tòa, Google cố gắng thuyết phục thẩm phán Amit Mehta rằng vụ việc do Bộ Tư pháp đưa ra là không có căn cứ.
Các cơ quan quản lý của Pháp mới đây đã yêu cầu hãng công nghệ Apple tạm ngừng bán điện thoại iPhone 12 vì phát ra quá nhiều bức xạ điện tử. Tuy nhiên, Apple phản hồi trong một tuyên bố rằng hãng tuân thủ các giới hạn về bức xạ của thiết bị và sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan điều tiết tần số vô tuyến của Pháp để chứng minh điều đó.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, một quan chức Sở Y tế bang Bihar, miền đông Ấn Độ cho biết, ít nhất 50 học sinh từ 6 đến 8 tuổi ở bang này đã phải nhập viện sau khi ăn bữa trưa tại trường học. Song tất cả các em đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục. Nguyên nhân thức ăn được cho là bị ô nhiễm vì người ta đã tìm thấy một con tắc kè hoa chết ở trong đó.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng cần thiết sau khi được tăng cường nhóm các cầu thủ vừa hoàn thành thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024. Đội đã có thêm 12 cầu thủ từ U23 Việt Nam, qua đó nâng quân số tập luyện lên 24 cầu thủ. Những cầu thủ được tăng cường cho Olympic Việt Nam gồm thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đức Anh, Võ Minh Trọng, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Bùi Vĩ Hào. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để củng cố nhân sự, cân bằng nền tảng thể lực giữa các nhóm cầu thủ và rèn giũa lối chơi cho toàn đội. Theo kế hoạch, các trận vòng bảng ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 24 tháng 9. Vòng 1-8 sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 9. Các trận tứ kết được tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Trận tranh huy chương đồng và huy chương vàng sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Tại bảng A vòng loại Euro 2024, Tây Ban Nha đã có màn tiếp đón đảo Sip trên sân nhà. Với sức mạnh vượt trội, Gavi nhanh chóng mở tỷ số ở phút thứ 18 trước khi Mikel Merino nhân đôi cách biệt cho thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente 15 phút sau đó. Sang đến hiệp 2, lần lượt Jose Lu, Alex Bena và cú đúp của Ferran Torres chỉ trong vòng 13 phút đã ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Kết quả này giúp cho họ có được 9 điểm sau 4 trận đấu và đứng thứ 2 ở bảng A. Trong khi đó, chủ nhà Bỉ với sức mạnh vượt trội cũng đã có một trận đấu dễ dàng trước đội bóng xếp hạng 111 thế giới Estonia. Jans Vertonghen đã mở tỷ số cho Quỷ Đỏ ngay ở phút thứ 4 trước khi Leandro Trossard nhân đôi cách biệt ở phút thứ 18. Romelu Lukaku cũng ghi liên tiếp hai bàn thắng đầu hiệp 2. Sau đó, Jacques de Ketale đã ghi bàn thứ 5, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội tuyển Bỉ và tiếp tục dẫn đầu bảng F. Bước vào trận đấu thứ 4 tại bảng C, đội tuyển Italy buộc phải thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ukraine để nuôi hy vọng dự Euro 2024. Ngay trong hiệp 1, tiền vệ Davide Frastesi đã hoàn tất cú đúp để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0. Phút thứ 41, Ukraine gỡ lại một bàn sau cú đá bồi của Jamolenko, nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng này làm được. Thắng chung cuộc 2-1, Italy vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng C vòng loại Euro 2024. Ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, làm khách trước Peru, Brazil giữ nguyên đội hình xuất phát nhờ chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đội tuyển Bolivia ở trận ra quân. Sau tiếng còi khai cuộc, Brazil nhanh chóng kiểm soát thế trận. Trong hiệp 1 có đến 2 lần và từ chối bàn thắng của Brazil vì lỗi việt vị. Sang đến hiệp 2, Brazil miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Phải đến phút thứ 90, Brazil mới có bàn thắng do pha đánh đầu đẹp mắt của trung vệ Marquinhos. Thắng 1-0 giúp Brazil tiếp tục đứng đầu bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 6 điểm bằng Argentina song hơn với hiệu số bàn thắng bại. Vào ngày 13 tháng 10, Brazil sẽ tiếp đón Venezuela trên sân nhà ở lượt trận thứ 3.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 10 tháng 10, có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và các hoạt động dân sinh. Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 sẽ có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo thời tiết ngày mai ngày 14 tháng 9 tại Hà Nội. Khu vực Hà Nội ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.